xin thầy cho con biết công dụng của đại hồng chung để làm gì và khi nào thì đánh đại hồng chung, vì con thấy chùa nào cũng phải có nhưng con không biết lợi ích của đại hồng chung. Trước hết xác định không có bắt buộc chùa nào cũng phải có, ai có khả năng thì sống, có khả năng thì không. Nhưng mà cái đại hồng chung, đại là lớn, hồng cũng là lớn, chung là cái chuông. Chuông này gọi là chuông để tụng kinh thì gọi là chuông gia trì. Chuông bự để thỉnh gọi là đại hồng chung, là chuông rất lớn. Bởi vì chữ đại nó không đủ lớn, phải thêm chữ hồng nữa. Chữ hồng là lớn, ví dụ như hồng thủy là nước lớn, hồng hà là sông lớn. Vậy thì hồng chung là chuông lớn, tiếng Anh dịch là the great bell, chuông lớn. Thì cái chuông đó nó có cái công năng tỉnh thức. Khi mình thỉnh cái chuông lên, nó ngân vang để tỉnh thức mọi người. Và cái chuông của chùa là phải trầm, cái chuông của chùa là nó có cái tiếng nó trầm buồn ngân, tiếng gì biết không, buồn tỉnh buồn. Còn bên này cóc cóc bỏ bỏ chuông có công năng bỏ buồn, cho nên thỉnh bỏ lên mà không bỏ, vang chuông lên mà không buông, càng gõ càng gớm. Cho nên cái tiếng chuông ngân mà cái định nó là một cái, nó là một cái pháp khí và nó đòi hỏi người thỉnh phải có định lực. Nếu thỉnh mà không có định lực không nên thỉnh. Nếu lên thỉnh chuông cho đại chúng tụng kinh mà không có định lực, cái đó gọi là gõ chuông chứ không phải thỉnh chuông. Lên đã này gõ này, miễn phát ra tiếng là được rồi, không cần biết nó đem cái công năng gì cho đại chúng hết. Này gõ chuông, còn nếu mà không khéo là đập chuông, có ngày nó bể. Người thỉnh chuông định lực phải có trước khi thỉnh. Thở vô thở ra tâm thật bình an, cầm dùi cho đúng pháp, nhập vô chuông, thức cái chuông lên, chuyển chuông. Cũng giống như trước khi nói phải suy nghĩ, bởi vì tiếng chuông mình phát, cái lời nói mình phát ra như tiếng chuông nó ngân vậy đó. Tiếng chuông ngân mà tịnh là người nghe nó lắng, lời nói mà phát ra mà an lành thì người nghe nó hạnh phúc. Cho nên tiếng chuông là đại biểu của cái miệng. Mình một lời nói mình nói ra mà người ta nghe xong ta rụng rời hết trơn, đây là chuông rụng đó. Đó là điện ơi sao nở lành lòng, cắt chiếc chi chuông ngày như điện. Cho nên mình tỉnh tiếng chuông, mình thích chuông à. Và tùy theo cái thế đứng, tùy theo cái dáng chuông mà phát tiếng. Ví dụ chuông ngồi vàng ốc quà với chuông tương đồng, cho nên cái tiếng chuông mình mới thỉnh. Còn nếu như ốc quà đứng cao hơn chuông, không lẽ giờ này thì mình đứng lỡ mình cao hơn chuông thì cái dùi mình phải đưa xuống. Nếu mình cao hơn chuông thì cái thế dùi mình đưa xuống để đưa làm sao phát ra cái tiếng. Tu hành là vậy, tùy đối tượng, tùy việc mà chúng ta ứng cơ ứng việc, chứ không có khuôn khổ là phải như vậy. Mà nếu mình tương đồng với nó thì mình đưa như vậy để tiếng chuông nó tết mà nó nghe lên. Còn nếu lại chuông này là chuông của đình, không phải chuông chùa. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. cho nên mình cầm cái chuông nóng. Ngày xưa Việt Nam mình có nhà thơ Chu Mạnh Trinh, ông đi ra ngoài Bắc, ông đi thăm chùa, đi lên đi thăm chùa lên núi Yên Tử, ông nghe tiếng chuông vọng lành hơn bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, đi chùa hương ấy. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ nghe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình. Tiếng chày kình là tiếng chuông, bởi vì cái chuông này cái tiếng nó vang lên như cái bụng của con cá kình ở dưới sông. Con cá kình đó, cái thân của nó mình ta đụng vô rồi nó vang lên như cái tiếng đập. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng, làm cho khách hồ hải đi giang hồ, tự nhiên nghe tiếng chuông tỉnh. Khách tan hải giật mình trong giấc mộng, này suối giải oan kìa chùa cửa võng, này hang Phật tích này động tiếp quỳnh, khán kha ai ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh dáng nguyện. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh đi đi tham quan cảnh thôi mà nghe tiếng chuông mà tỉnh. Cho nên tiếng chuông nó có công năng tỉnh thức người, chứ không phải chỉ một tiếng vang lên để là lấy khó một cái tiếng. Nó đòi hỏi cái người tỉnh phải có tỉnh thức, phải có tu tập trong đó mà phải hiểu được cái ý nghĩa của người tỉnh chuông. Cho nên tỉnh chuông là duyên đa và tỉnh mỏ là diệt chúng. Diệt chúng là làm cho đại chúng người ta hân hoan, người ta hoan hỷ, tụng thời kinh mà ta vui vẻ với cái tiếng mỏ của anh. Anh thỉnh sao mà xuống này mỏ nào cũng có được tụng được. Một tiếng mỏ trên này mà thống lý cái mỏ dưới đó. Cho nên chuông nó có công năng tỉnh thức, ta để trước cửa chùa, sáng trong tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tụng giữa sông mê. Đi ngang chùa ta đọc cái câu đó là để nói lên chuông trống của nhà chùa, chứ đâu phải làm ồn thiên hạ. Nhưng mà anh thỉnh bằng cách nào? Thỉnh mỏ tiền phú hậu bậc, đó là cái công thức thỉnh mỏ, chứ không phải mà mỏ thỉnh kiểu nào thỉnh à. Thế nào là tiền phú? À, xin lỗi, tiền bần hậu phú, quên, nó lộn. Tiền bần hậu phú nghĩa là đầu tiên mình hình nhẹ nhẹ, rồi từ từ tiếng mỏ mình nó dồi dào, nó giòn. Trước nghèo sau giàu, cái đó cái câu nó nói vậy đó, để mà nó nói lên cái nhịp thỉnh mỏ. Nè, ví dụ ha, trước khi thỉnh mỏ, cầm mỏ lên nhịp, cốc, 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 đều đặn như vậy. Anh thỉnh xong rồi cái anh thỉnh chuông cũng nhẹ nhàng, từ từ anh đáp nha. Anh nghe xong 7 tiếng anh thỉnh, rồi để ngân chút canh bên này đáp lại. Cốc, bo, cốc, bo. Để chi biết không? Để dưới này nó có cơ hội tâm hồn nó an tịnh trở lại, tâm hồn chuông mỏ nó khởi lên, rồi bắt đầu tâm hồn lại chứ. Bò 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 cốc 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 bò cốc bò cốc bò lương lương xạ nhiệm pháp chế hồn chứ không có ra về. Tụng chứ không có thiền nguyện, tụng như hết giờ trả lễ cho Phật nghe. Tụng khi Phật còn biết đó cái gì. Bởi vì vụ chuông mỏ này đâu phải ở bên Ấn Độ, cái này là do người Việt Nam và người Trung Hoa mình sử dụng, chứ thời Phật không có cái này, thời Phật không có cái mỏ. Nhưng mà tại vì khi mà Phật giáo truyền sang đến các nước của mình tụng kinh bằng nhiều giọng, cho nên phải có cái này để thống nhất cái giọng của mình. Tụng cao, tụng thấp, tụng nhanh, tụng chậm, cho nên lấy cái mỏ ra làm viên để cho mình tụng hay không. Cho nên người thỉnh mỏ phải nhịp nhàng để cho đại chúng tụng. Tụng sao mà lời kinh chứng kẻ nó rót trong lòng người ta. Tụng cũng nghe cũng tính mà không biết tu á là mình thành công. Tổng sai mà nó nghĩ tu luôn mà âm thanh mình tuyệt vời. Tiếng vô ngân cáo bỏ mọi gì nhất khoát bỏ bỏ là dùng hết còn buông từ từ cho nên cái đại học chung là cái chung lớn để nó có đủ khả năng nó vang tiếng thức tỉnh nhiều người. Quý vị nhớ Việt Nam hồi xưa, Việt Nam mình nghèo, sớm làng nó có đồng hồ phải không? Thức dậy đi làm, nhờ gì? Nhờ chung chùa. Nhờ chung chùa, thế mà nghe chung chùa mà thỉnh lên biết là 3 giờ sáng rồi đó. Bảo ngủ thẳng chích chẳng lo. Mà thế mà nghe chung chùa mà đổ lên là biết 3 giờ rồi đó, 3 giờ khuya rồi đó. Chỉnh bị thức dậy đi mần. Chuông chùa thân rã mười phương Phật, cửa Phật đây rồi tôi thấy thân.